Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vòng Tay Yêu Thương. Làm cha mẹ là công việc có lẽ khó nhất trong đời của mỗi người. Đây là việc đòi hỏi sự chuyên tâm, tốn nhiều thời gian, không có doanh thu mà còn rất tốn kém. Một công việc đặc biệt, và nếu không để tâm, đôi khi chúng ta phải đón nhận những hệ quả không mong muốn. Do công việc, áp lực kinh tế, các mối quan hệ xã hội trong thời đại ngày nay, việc các thành viên trong gia đình dành thời gian cho nhau trở nên ít dần. Đây cũng là lý do khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày một xa hơn. Sẽ rất khó để có thể mang lại hạnh phúc, sự gắn bó cho người mình yêu thương, nếu cha mẹ không cố gắng hiểu và hết lòng kiên nhẫn trong yêu thương đối cùng con cái. Câu chuyện rất quen thuộc trong Phúc Âm Luca giữa người cha và hai con trai được Chúa Giêsu kể để bày tỏ tấm lòng yêu thương lớn lao của Cha trên trời đối cùng con cái Ngài. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca, chương 15 từ câu 11 đến câu 24. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai, người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa ở đó ăn chơi hoang đàn, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy, nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bọt con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Chúng ta biết rằng câu chuyện cảm động này là cao điểm trong lời dạy của Chúa Giêsu về cách cư xử với nhau, là câu trả lời cho vấn đề được đề cập trong Luca chương 15 câu 2. Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Đặc biệt là tấm lòng của người cha tỏ ra cùng hai con trai. Chúa Giêsu dùng hình ảnh minh họa này để con người biết được tình yêu thương khoan nhẫn của Đức Chúa Trời đối cùng tội nhân, để con người mau quay về trong yêu thương với Ngài. Và cũng từ hình ảnh này, chúng ta học được những bài học để áp dụng trong gia đình Cơ Đốc giữa mối liên hệ cha mẹ và con cái. Thứ nhất, đứa con lầm lỗi. Câu 20 chép, khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Rồi sau đó, là áo mới, là nhẫn nơi tay, phục hồi quyền làm con, chứ không phải làm đầy tớ như suy nghĩ của con. Rồi tiệc chung vui, có cả âm nhạc rộn ràng. Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Câu 22-23. Lý do người cha đưa ra rất rõ ràng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Câu 24. Chúng ta có thể hình dung niềm vui tuôn tràn, cảm xúc hạnh phúc của cha, của con, cùng không khí náo nhiệt của tiệc mừng trong ngày đứa con trở về. Không hề có câu nào cho thấy người cha tra xét nguyên nhân, hỏi han về số tài sản mang đi làm gì hết rồi. Bạn bè xấu xa đó ở đâu? Sao không đòi lại tiền? Vân vân. Hoặc là nhìn bộ dạng thảm thương của cậu và chì chiết. Đáng đời chưa? Tưởng ra đời dễ sống lắm sao? Cho biết thế nào là được cha mẹ lo cho? Vân vân. Người cha trong câu chuyện chỉ đón tiếp cậu trở về bằng tình thương. Trong lúc cậu vui chơi thì người cha đã kiên nhẫn đợi chờ. Ngày cậu về thì được vòng tay yêu thương đón nhận, không đem quá khứ sai trật ra tra khảo, chỉ tiếp tục yêu thương mà thôi. Đây chính là điều bất cứ đứa con lầm lỗi nào cũng mong đợi được như thế. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng hành động giống như vậy. Dẫu biết con trở về là niềm vui mừng cho gia đình, nhưng cách bày tỏ lắm khi gây khó khăn cho con cái, như tra hỏi, đặt vấn đề để con sợ mà không tái phạm, chỉ ra những lỗi lầm gây thiệt hại cho gia đình về uy tín, tiền bạc, vân vân, nhằm ngăn chặn con lặp lại việc ấy. Và đã bao lần cha mẹ phải đón nhận phản ứng ngược từ các con. Có khi nghe xong, đứa con ngay lập tức nổi giận và bỏ nhà đi, quay ngoắt khỏi chỗ nó mới vừa trở về, để cha mẹ ngẩn ngơ và tiếp tục đi tìm. Người cha trong câu chuyện không hù dọa, không lên án gay gắt, không than thở mất tiền của, không ngâm đe cho nhớ đời, mà chỉ mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận. Thế nên, đứa con đã rất vui mừng vì biết những gì cậu đã nghĩ về cha mình, quyết định quay về nhà là đúng. Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói, ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha. Câu 17-18. Trong thực tế, có những gia đình mà đứa con không hưởng được yêu thương. Sau một buổi học kinh thánh, một học viên đến nói với cô giáo, cô ôm con một cái thật chặt được không cô? Cô giáo cảm động ôm em vào lòng. Nhìn thấy nước mắt chảy dài trên má cô học trò nhỏ, cô giáo hỏi, ở nhà mẹ có thường ôm em không? Em nức nở, mẹ em không nhìn em, mẹ em có gia đình khác, em sống với bà ngoại. Bà vất vả kiếm tiền nuôi em. Em không dám xin bà ôm em. Em thèm lắm khi nhìn các bạn được mẹ ôm. Cảm ơn cô đã ôm em thật chặt. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chúa dùng cô bày tỏ tình thương cho em. Em tin rằng Chúa yêu em, dù mẹ em không chăm sóc em. Nghe thật xót xa phải không? Trong ví dụ Chúa kể, người con trai lầm lỗi này đã nhận biết mình có tội với trời và với cha. Chúa muốn người Pharisee và các thầy thông giáo hiểu rằng khi cư xử sai trật với nhau cũng là đang làm buồn lòng Chúa. Hay nói cách khác, khi trục trặc trong mối liên hệ với người cũng là đang trở ngại trong mối liên hệ với Chúa và lời Ngài. Để giúp con cái có những quyết định đúng đắn, cha mẹ cần ưu tiên giúp con có mối liên hệ đúng với Chúa trước nhất. Xin Chúa dùng hình ảnh này khích lệ những người làm cha mẹ biết bày tỏ yêu thương cùng con cái, để đứa con luôn nhận biết chỉ trong gia đình mới có yêu thương ngọt ngào cho nó. Chỉ tại đó, con cái mới được sống trong mối liên hệ gia đình phước hạnh. Và xin Chúa nhắc mỗi người làm con cái, hiểu được tấm lòng của cha mẹ, như lời của cậu con trai nghĩ về cha mình và mạnh dạn trở về nơi gia đình yêu thương. Cha mẹ mong con cái hiểu được tấm lòng của cha mẹ, con cái cũng mong được cha mẹ cảm thông. Vậy nên trong gia đình Cơ Đốc, mỗi thành viên được gắn kết với nhau không chỉ mối liên hệ huyết thống mà còn được bền chặt trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha trên trời. Như lời cầu nguyện của một người cha dâng lên Chúa cho đứa con đang bệnh nặng cần được giải phẫu. Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã ban đứa con này cho chúng con. Nó là của Ngài chứ không phải của chúng con. Ngài yêu thương nó trước khi chúng con có nó và nó thuộc về Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng nó khi chúng con không thể. Người cha này hiểu rõ, mỗi người trong gia đình đều thuộc về Cha trên trời, đều được quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Điều này cũng rất khác với cách nghĩ của một số phụ huynh. Con tôi sinh ra, tôi muốn làm gì nó là việc của tôi, không cần ai xen vào làm gì. Là cha mẹ, chúng ta cần học theo gương của người cha trong câu chuyện, đối cùng con bằng lòng yêu thương nhẫn chịu. Yêu thương không dựa vào việc con ngoan hay chưa ngoan, cũng không tùy thuộc con đem lại lợi ích tài chính hay hoang phí của cải. Tình yêu của người cha cũng vượt trên khung thời gian. Không rõ cậu này đã đi bao lâu, nhưng khi về thì người cha đang sẵn lòng chờ đón. Đối với người cha, sự hiện diện của người con trong nhà là niềm vui, rất vui mừng. Thế nên, dẫu lắm khi buồn giận con cái, thì cha mẹ cũng không dùng câu xua đuổi để nói cùng con. Người mẹ nọ mất đứa con gái chỉ vì trong cơn giận bà quát lên, đi đâu cho khuất mắt, nhà này không chứa đứa con ngu ngốc như thế được. Thế là khi bà qua cơn giận, cô con gái đã bỏ ra khỏi nhà, rơi vào vòng xoáy cuộc đời với lòng oán hận người mẹ. Dẫu người mẹ tìm kiếm cô cũng không về, sống buông thả với đời như một cách đáp lại sự rẻ rúng của người mẹ. Thật đáng thương cho cả hai người. Là cha mẹ tiên kính, mỗi khi muốn dạy dỗ con cái, cần thận trọng để không gây tổn thương cho con. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta học gương nhẫn chịu của người cha trong câu chuyện, để khi con cái có lỡ lầm, còn muốn quay về với gia đình, muốn nhận lỗi với mẹ cha. Như thế, gia đình chúng ta sẽ vui mừng luôn. Chúng ta cũng sẽ trải nghiệm niềm vui, tưởng mất mà còn, tưởng chết mà sống. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Gạt đi nước mắt, gạt đi cách xa, gạt đi bỡ ngỡ, hôm nay con quay về với cha. Dẫu ai chê cười, mặc đời khinh khi, vì con biết cha luôn mong chờ con. Tình yêu vô biên, tình yêu thiêng liêng mà cha cho con, khắp trên nhân gian nào thấy đâu trang trí nhiệm màu bằng tình yêu ấy. Vòng tay cha yêu thương đợi con đây, hãy mau quay về. Lúc nước mắt cũng chẳng vơi đi niềm đau, khi anh em bạn thân cũng xa lìa, sống khốn khó kiếp sống đau thương lầm than, thôi ta mau về với cha.